khá là những cái điều này. Nhưng mà bây giờ để mình dịch những cái phần của ông nè, là nhớ bắt đầu với bài học hôm nay á, thì ông muốn nhấn mạnh tới vấn đề á, là đối với Kinh Thánh tiếng Anh á, thì khi mình muốn mua, mình chọn, mình xem á, thì mình sẽ chọn bản nào?
People, the students used to ask me, teacher, I know you love King James Bible, but it is difficult for me to read.
Và có nhiều người nói với tôi rằng, thầy ơi, thầy ơi, biết ông rất là thích Kinh Thánh của bản King James, nhưng mà bản King James thì bản đọc rất là khó hiểu.
The other missionary told me, don't worry, just use the NIV, it's easier.
À, có những giáo sĩ khác nói, ô đừng có gì lo lắng, cứ đọc Kinh Thánh bằng bản NIV là được rồi.
All I am saying, all I wanted to say is, before you choose, get some good information before you make a decision.
Và điều mà tôi muốn nói đây á, là trước khi mình chọn một bản Kinh Thánh nào, thì tóm lại mình nhận lãnh những cái thông tin này nè, rồi mình đi đến, mình quyết định mình sẽ chọn cái bản nào.
If you choose an NIV, I don't, you know what, I don't care. Doesn't matter to me.
Nếu như quý vị chọn mà bản NIV thì cái điều đó tôi cũng không có cần nhìn nhạy gọi là khó khăn gì cho tôi.
But personally, I think you will lose a big blessing.
Nhưng mà trong cái cá nhân tôi á, thì tôi nghĩ rằng quý vị đang bị đánh mất đi những cái ân phước rất lớn từ nơi Chúa.
You remember the story, the dog food? It is meat. The dog food.
À, chúng ta nhớ cái hình ảnh hồi nào? Thích ăn cho chó.
That's meat. You can, if you're very hungry, you can eat it.
Và đó cũng là thịt. Mà nếu như mình đói bụng quá, mình cũng có thể ăn thịt đó, ăn cái thức ăn đó cũng được.
But it would be a real blessing if you had the real good meat.
Nhưng mà điều chúng ta thấy trở nên phước hạnh cho mình mà mình ăn được cái thịt thật đó quý vị.
So okay.
Thịt ngon.
Apple.
Ăn Kinh Thánh, ví dụ như Kinh Giang và NIV đều là những người được chọn để dịch ra tiếng Anh, đúng không? Nhưng mà khi họ dịch rồi thì sẽ có một nhà xuất bản, nhưng mà bản chất của nó cũng là Kinh Thánh. Chỉ có cái người dịch nó ra để xuất bản nó ra thôi.
This is also King James version and NIV also have the translator, but only the publishing house is different. Rồi bạn muốn hỏi thì sao ha?
Cái là chủ yếu là do cái nhà cái người dịch xuất bản với người chỉnh cái bản dịch
nó lỗi. It's just only depend on the translator, but not the problem for the publishing house.
That's a good way to start the next section.
Cảm ơn Ngân bắt đầu hỏi câu hỏi để bắt đầu cái phần thứ hai đây.
It's more than just the publishing house.
Đó hơn cái vấn đề là vấn đề nhà xuất bản.
Hey,
let's look at it. Hơn vấn đề là vấn đề là cái người xuất bản. Có nghĩa là nó quan trọng hơn nữa, nó có điểm quan trọng hơn nữa.
Apple, thank you. That's perfect.
Come on.
Đúng rồi. Well, here's an example.
Bây giờ chúng ta cùng xem ở đây một ví dụ.
People will say the King James version is harder to read.
Kinh Thánh King James á thì đọc rất là khó đọc.
They use some grammar and the vocabulary that's not commonly used.
Bởi vì những cái văn phạm hay những cái từ vựng á là những từ nó không có thông dụng.
I'll just give you an example though that here the new Bibles, the modern Bibles say, oh, we don't use those old words, we just use one word like you.
Đối với bản Kinh Thánh hiện đại á, người ta không có dùng những cái từ cổ mà người ta dùng những cái từ hiện đại đó, dùng như là bạn hay là anh.
King James will use thee and thou and ye.
Nhưng mà trong bản Kinh Thánh của bản King James á thì là dùng cái bản là thee, thou and
ye.
Ye
or whatever, many types of
từ cổ không ai, đó là những cái từ cổ.
Well, why don't we make it easy and just change all that and say you and you.
Nhưng mà tại sao mà làm nó phức tạp quá, thôi bây giờ làm cho nó dễ dàng hơn, dùng từ gọi là you là được rồi, hay you là chủ từ và you là tục từ thì cũng được.
There's another word that I want to use as an example. It is the word near. Gần near.
Và bây giờ cái từ ví dụ thì tôi muốn dùng cái từ near là cái từ gần.
In James chapter 4 verse 8 we are told to draw nigh. The King James says nigh, N-I-G-H.
Ở trong cái bản của Kinh Thánh của NIV cái King James á thì dùng là từ nai đó, cái từ nai nó bị đâu NEGH ha. Okay.
But we don't use nai very often, maybe just a little because people still use the King James version, but really most of we say near.
Thông thường cái từ nai này nó là thông thường. Mà thường thường nói gần ở trong tiếng Anh thì người ta dùng cái từ near.
So it's easier to read if we just replace nigh with near. Easier.
Nếu như để cho dễ hơn thì người ta sẽ thế cái từ nigh bằng cái từ là near.
But it's harder to understand.
Nhưng mà nó sẽ khó hiểu hơn.
I'll give you. We'll illustrate. Apple, would you come forward? Apple.
Apple.
Come on. Well, Apple's a student from before. She's a good volunteer.
Yes,
give her a hand for that.
Okay.
Apple, and let's see. That's Pastor Juan, okay? Yeah, you see Pastor Juan. I want you to get nearer to Pastor Juan. Come nearer. Is she near him?
Quý vị có thấy gần không?
But she is not nigh him.
Nhưng mà cô ta thì không có gọi là nigh, có nghĩa là gần sát.
Because there is someone between. There's a fat man between.
Bởi vì có một người bên cạnh giữa này.
There's a big buffalo. So yes, she is near.
Cô ta gần.
But the Bible says, "Come nigh, get nigh to God." When you get nigh,
nhưng mà Kinh Thánh nói là hãy đến gần.
There's nothing else.
Có nghĩa là không có cái điều gì phân cách giữa hai người.
Nothing between.
No channel, right? Internet.
No sin. No pride.
Có nghĩa là không có tội lỗi, không có những cái sự kêu căng gì.
She is near, also.
Cô ta cũng đang gần với một sư quan.
But now she is not.
Nhưng mà bây giờ cô ta là gọi là cũng là tiếng Anh là dùng chữ này.
Maybe I am an idol. Maybe I am an idol. Something she, her job or money or she's very good looking or something. Now.
Có thể tôi là một giống như một cái hình tượng nào đó, có thể là công việc làm những cái thú vui gì đó.
She is near.
Cô ta cũng gần.
But something between.
Nhưng mà lại có một cái gì đó.
Not nigh. And the Bible says, draw nigh unto God.
Nhưng mà trong Kinh Thánh thì là hãy gần, draw nigh.
So when the NIV says, draw near,
nhưng mà bản Kinh Thánh thì NIV thì dùng chữ near.
Oh, easy to read, but harder to understand. Thank you.
Và chúng ta thấy là dễ đọc, nhưng mà rất là khó hiểu. Yeah. Hiểu không có đầy đủ, không có đúng. Quý vị hiểu không quý vị? Có nghĩa là trong Kinh Thánh, thật sự tiếng Việt mình cũng vậy đó, dùng chữ gần thôi. Nhưng mà trong tiếng Anh thì chữ gần nó có hai loại chữ là chữ near và chữ nigh. Chữ near thì còn có cái gì kề cánh giữa, nhưng mà chữ nigh có nghĩa là không có cái gì. Cái này là học về, đúng là Kinh Thánh, nhưng mà những cái từ nó nói lên cái nghĩa rất là sâu
sắc. If I can say this, if you went to a big university in America,
nếu như mà mình đến mấy một cái trường lớn ha, học lớn ở tại Mỹ,
and you ask the professors, what is the difference between near and nigh?
Nếu như mình hỏi một vị giáo sư cái sự khác nhau giữa cái từ near và cái từ nigh,
they do not know.
Họ không biết được.
You know something in this church that the Bible scholar in America does not know.
Bây giờ tóm lại quý vị học cái điều rất là đặc biệt và một cái vị giáo sư trường ở tại những cái trường lớn tại Mỹ họ không biết cái điều đó.
This is the way of God. He loves to teach the small person.
Đây là những cái điều, những cái phương cách mà Đức Chúa Trời ngài muốn dạy cho những cái gọi là những cái điều small, cho những cái người rất là nhỏ.
The person of less stature, the person who is not esteemed high.
Poor people.
Trong cái cách dạy cho những cái người rất là đơn sơ, quý vị, ở trong những tầng lớp rất là thấp.
But this is why America is becoming wicked.
Và chúng ta thấy đây là cái điều mà bởi vì không có chú ý đến cái điều đó, cho nên người Mỹ become
wicked, more bad, evil.
Okay. Mà trở nên những chính vì đó mà những người Mỹ đó hiện tại bây giờ trở nên những người tệ hơn, rất tồi tệ, có nghĩa là họ không có sống đời sống gọi là thuộc linh nữa đó. Chú quý kiệt kìa.
They said, oh, we want an easy Bible.
Bởi vì người Mỹ hiện tại bây giờ nói, oh, tôi muốn tìm xem những cái bản kinh thánh dễ để mà đọc. Okay.
If you go to the doctor and you have cancer, do you want the doctor to read easy medical books? Or do you want him to read exact medical books? You get that?
Yeah. Nếu như mà một người mà bị bệnh ung thư á, easy.
You want him to read the very simple medical book, yeah. Or do you want him to read one that is very exact? One that says exactly, but it's hard, but it is very exact.
Okay. Yeah, I get the point. Okay. Yeah, yeah.
And yeah. My car. Okay. He knows exactly.
Yeah.
Or oh, easy. You're just sick.
Có nghĩa là nếu như mà bị bệnh ung thư mình đến gặp bác sĩ, mà nếu như một vị bác sĩ nói chính xác cái điều đó, hay là nói cái điều dễ dàng hơn, cái điều dễ để mình hiểu, hay là nói cái điều mà chính xác. Nếu khi nói cái điều chính xác, đôi khi nó cũng khó hiểu, nhưng mà nói cái điều chính xác, hay là nói cái điều mà dễ.
Teacher Paul.
Rõ không quý vị ha? Đây là cái để mà mình.
We have a lot of illustrations where. Yes, I understand. I'm really a farmer, and it's difficult. At first, it is difficult to read the King James, but now I love it. It's good.
Đây là những cái minh họa tôi chia sẻ cho quý vị chính bản thân tôi. Tôi cũng là một người làm nông á, tôi làm ruộng. Cho nên lúc đầu mà đọc á rất là khó hiểu. Nhưng mà khi hiểu rồi tôi nhận vấn đề thì tôi rất là yêu thích.
Years ago I taught English at Yadin Hospital for the surgery doctor and they invited me to the surgery.
Và trong những năm tháng trước thì tôi ở bên Utish for
the doctor, yeah.
Tôi dạy cho những cái bác sĩ ở tại bệnh viện gia đình.
He taught boxing, yeah. They say come to surgery, teacher Paul, come to watch us as we cut open the people.
Và những vị bác sĩ đó mời tôi đến để xem họ có những cái ca mổ của họ.
Oh, it was very interesting, but I noticed that they use very exact words.
Và tôi có một điều rất là thú vị, tôi thấy họ dùng một cái từ rất là chính xác.
Because the life of the person is in their hand.
Bởi vì cái sự sống của cái người mà bệnh nhân nó nằm trong tay của vị bác sĩ.
Can you imagine going to, you're watching the doctor and the nurse as they operate, they cut the person open?
Bởi vì thấy khi họ mổ, họ ngồi gạch những cái đường mổ.
Maybe the doctor says, oh, I don't bother to learn the difficult words, so I just use an easy word.
Và chúng ta thấy, bác sĩ nó đừng có làm phiền tôi, học những cái từ khó, bây giờ tôi muốn học theo cái cách dễ.
And he tells the nurse, just hand me a knife.
And nó nói là, oh, rồi, y tá đưa tôi con dao đi.
She, here's one. She pulls it up.
Here. Y tá nói, không biết con dao đâu à? Đây là con dao đây.
And he turned away.
Cái vị bác sĩ đó giống như là gồng tay để mà gặp cái để mổ vậy đó.
He opens up the body and all different the different parts, you know exactly.
Mở cái bụng ra mà thấy có nhiều bộ phận khác nhau.
And he just tells the nurse, oh. Just take out that wet, yucky thing. Terrible.
À, bây giờ ông nhìn vô nó, ông bây giờ thôi, coi tá lấy cái điều gì hư á, điều gì bị bệnh á, bóc ra đi.
You say, oh, that's very bad. He's a bad doctor. He should use exact. He should know exactly, like the stomach and intestine and the liver. He should know exactly.
Vậy vì bác sĩ nó phải biết những cái bộ phận giống như gan, rồi ruột, rồi thận hay gì đó.
How much more we have a contract with our God, how much more should we be exact because the life, our lives are at stake.
Có nghĩa là cái vị bác sĩ đó phải biết được những cái bộ phận trong người đó thì cũng giống như chúng ta thấy rõ ràng giống như là một cái mình có một cái hợp đồng vậy đó. Bây giờ mình biết được những cái điều gì chính xác từng phần ở trong cái hợp đồng.
This is our specific revelation from God.
Và chúng ta biết rằng đây là một cái gọi là một cái khải thị, những cái điều gì Đức Chúa Trời bày tỏ ra rất là cụ thể cho con người của chúng ta.
All that we know about God, oh, we can know that there is a God by seeing the tree and the star, but the exact revelation is only from the words of God.
Chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời qua những cây cố và thiên nhiên, nhưng mà điều chúng ta biết một cách chính xác về Ngài đó là từng chữ ở trong.
I want the best.
Và đối với tôi thì tôi muốn cái điều gì là tốt nhất.
If I'm in the hospital and I'm laying it and they're cutting on me, I want the best doctor.
Và nếu như tôi vô trong bệnh viện để có một ca một sự phẫu thuật thì tôi vẫn muốn có một vị bác sĩ tốt nhất.
Oh, here's it about you.
Fools?
Go to lunch. Hurry up. Now they complain. I don't have enough time.
Ông chứ phải tôi.
Words are important. Words are important.
Quý vị rõ không? Có nghĩa là các từ cho nó vuông. Nó cái người kia lao hay. Cho nên là cái từ ngữ rất là quan trọng. Cái từ ngữ rất là quan trọng.
Oh, this is just something I put together, but I'm not really. I have this paper in my Bible because sometimes I need to help. I forget the endow, but really, it's very easy.
Tôi cũng có một cái bảng này nè, trong cái bảng kinh thánh tôi đôi khi có những lúc mà tôi quên á, thì nó giúp cho tôi để có thể biết được. Mà nãy như ông nói đó, gọi là đau thì dài đó.
When you read the Bible, we always ask ourselves, who is doing the work and who is receiving the work?
Chúng ta khi chúng ta đọc là ai là người làm cái điều này và ai là người nhận làm cái điều này.
You grammar people, there's a verb. Every sentence has a verb.
Và chúng ta biết rằng khi một câu đó, thì phải có động từ.
The verb is the action, the energy, what's happening.
Và cái câu động từ là có nghĩa là phải thể hiện cái hành động của mình.
Somebody is responsible for the verb. And somebody else receives the work of the verb.
Một người nào đó phải chịu trách nhiệm cho cái công việc làm, một cái người khác thì là người nhận được cái công việc làm đó.
When we understand like thou and thee, that one is the subject, one is the object, it helps us to understand what's happening.
Và khi chúng ta đọc đó, thì chúng ta thấy cái gọi là thou and thee, một cái gọi là chủ từ, một cái gọi là túc từ đó, thì nó sẽ giúp cho mình hiểu kinh thánh.
Hey, I'm speaking to you.
Hey, tôi nói chuyện với bạn.
Who's you?
Bây giờ,
all of you?
Bạn là ai?
You? Who?
Tất cả mọi người đây là bạn, nhưng mà không có cụ thể. Rất là bối rối, mình không có cụ thể một người.
Speaking to you. Say, well, but you is easier. Yes.
You thì rất là
it
dễ.
It is dàng. Easier.
Rất là dễ.
But harder to understand.
Nhưng mà khó hiểu. Đúng không quý vị? Bây giờ you ở đây là rất là mọi người, nhưng mà không biết là đang nói về ai đây cụ thể. Khó hiểu.
Oh. Of Apple, I'm going to answer your question, I think, I hope. It's more than just... It's more than just the publishing house. It's the people that were behind the NIV when they translated it.
Hơn là cái nhà xuất bản. Hơn cái nhà xuất bản có nghĩa cái người đứng phía sau là người dịch kinh thánh đó là cái điều quan trọng.
The NIV is called the neuter, like the Bible, no man, every time he or him, they take it out.
It's an NIV.
NIV,
oh,
yeah.
Giống như NIV thì họ loại bỏ cái từ he, ha, là anh ấy, ông ấy, 1090 lần, và hơn là 35% cái từ he đó bị bỏ đi. Ông ấy, anh ấy, hay là cậu ấy gì đó, là bỏ cái từ he đó đi.
Hundreds and thousands of times they change from a man to it.
Và có khoảng gần hơn ngàn lần mà họ thay đổi cái từ man đó là cái từ người mà họ dùng qua cái từ tiếng Anh là từ it, có nghĩa là gì? Nó.
Why?
Người ta không có cụ thể là người đàn ông, nhưng mà người ta dùng chữ it thôi, có nghĩa là nó thôi. Tại sao làm như vậy? Cái thằng NIV làm như vậy.
Why has the NIV? The answer is easy. In 1973, was a very popular movement called the Women's Liberation and Freedom Movement.
Câu trả lời là bởi vì một số người biết NIV á, vào năm 1970 á, vào năm 70 á, là những người năm 1970 là những người bênh vực cái đồng tính liên ái.
One of the translators and one of the people on the committee were gay.
Sodomite.
Có nghĩa là nữ quyền, bên vực cho nữ quyền đó, những người nữ có quyền là cái quyền của mình. Rồi vấn đề về đồng tính liên ái, gay là dùng gay for men or for girl.
For girl, well, for both. The man was a gay, also the woman was
lesbian. Có nghĩa là bị rồi gì? Đồng tính liên ái của người nam. BD. Tôi dùng cái gọi là homo phải không? Tôi muốn dùng cái từ để cho mình nữa lại hiểu được. Thường nữ thì dùng, nam thì dùng từ BD, nhưng mà nữ thì dùng từ gọi là nhưng mà ngoài từ đó còn từ nào không ta? Không, gay là tiếng Anh rồi, nhưng mà tiếng Việt của mình.
The lesbian, the woman, the lesbian, they hate the man.
Không phải lưỡng tính. Đồng tính, nhưng mà nam thì mình dùng gọi là BD, cái từ phổ thông của mình phải không? Nữ thì dùng là homon. Rồi ok, để mình
usually the lesbian people, the women, they don't like the man, they don't want to have a he or him, they want it, because they don't.
Bởi vì đối với những người nữ đó, homo đó, thì không có thích người nam, phải không? Cho nên nó đưa vào trong những cái trường hợp thì dùng cái từ it, có nghĩa là dùng nó thôi.
This woman was behind the NIV translation. Her name is Virginia Mullencutt.
Đây là cái người dịch kinh thánh NIV này. Cái người đứng phía sau của cái người dịch kinh thánh NIV đó.
She is still alive. She goes around the United States saying that God is a woman.
Và cái người đó tên là Virginia Mullencutt và đi giải khắp ở đất nước Mỹ và nói rằng Đức Chúa Trời là bà, rồi giống như là ngày hôm nay có người phải là gì, những trời mẹ, đó.
She said that when she worked on the NIV, she was a lesbian person.
Và khi bà ta là người dịch kinh thánh NIV bởi vì bà là homo, cho nên bà dịch theo cái cách giống như là dùng cái từ ít là nó thôi. Khi mình đụng tới cái từ nam á thì dùng là nó.
I didn't make this up. This is a quote. I have the reference here. These are her words.
Đây là những cái thông tin mà ông trích dẫn, đây là sự thật, thưa quý vị. Mà người này còn đang sống ở tại Hoa Kỳ đây.
You just have to ask yourself, do you want a Bible that was written by Virginia Mullencutt?
Và tôi cũng hỏi quý vị cũng cầm kinh thánh, quý vị đọc, và cái người dịch kinh thánh là cái người này, giống như người này. She asked the one who chose to translate the Bible. That means that person wants to translate, or they have a team.
They have a team.
She was the editor of the Old Testament. She had the final say. She was the editor.
Actually, Martin Wostra did.
Okay.
She did.
Cái người này nằm trong một cái nhóm người luôn nha. Không phải là một mình.
He's a man.
Yeah. Oh, all right.
Trong cái nhóm người làm việc với nhau.
But the editor, the man, was gay also.
Và cái người mà biên tập lại cũng là cái người đồng tính liên ái.
Yeah.
Cái người BD. Cái người dịch đó là người homo nha, nói cho ta dễ hiểu. Và cái người biên tập đó là cái người BD.
Họ nằm trong một hội đồng để quản lý
họ hay là. So that belongs to like a committee, the Bible committee or not?
Yeah, the American.
But recognized by some like a just organization or like a question.
Yeah, they weren't recognized by a church organization. I think it was the International Bible Society. Is that? I think they're called the International Bible Society.
Họ vẫn nằm trong một cái tổ chức của kinh thánh của thế giới. Họ vẫn được công nhận.
Thankfully, they're not Baptist or Tin Lan. Did you know that? Is that news? You're just learning that, aren't you?
Cái điều này mới với mình không? tôi nghĩ là chắc mới với mình mới bên ok I just explain to you. Đối với Mỹ với quý vị thì quý vị đất nước Mỹ là đất nước dân chủ tự do, ai cũng làm thì làm, nó đứng ở trên cái phương diện là tri thức lý luận, có nói thành không cũng được mà không nói thành có cũng được, miễn làm sao lập luận cho chắc là đạt được cái điều đó. Cho nên cái vấn đề ở đây họ thuộc về cái tổ chức đó, thì cũng cho do con người họ thành lập cái tổ chức đó và họ đồng ý thì cũng là do con người đó, cho cái giống người đó, hiểu chưa?
I think else.
Cho nên mình phải chọn lựa đó, thịt chó biết ăn mà thịt chó ăn cũng được mà mình ăn cũng được à, nhưng mà thịt thiệt có hai cái là mình phải chọn lựa.
I think I'll skip through this slide, okay. But yeah. Maybe I don't want to be boring, so we'll yeah. move on. I want to have Pastor John say something too. Yeah. So, this is really, I think this is interesting. The NIV, they say, oh, we must make a new Bible, NIV, Revised Version, many. We must make 899 new Bibles because many mistake in the King James Version.
Mà họ nói là ở trong cái bản King James á. À, các bạn là bản trưởng có nhiều cái lỗi quá, bây giờ họ muốn làm 889 cái bản khác nhau để họ chỉnh rồi là biên tập lại.
When they say mistake, they don't. What they're saying is they don't agree that the King James translators use the correct words from the original tongue, like Greek or Hebrew.
Họ không thích cái bản King James á, họ nói bản King James có những sự sai lệch đó, bởi vì họ nói rằng bản King James á. Đã dịch từ có như chính xác từ trong cái bản gốc bản kinh thánh của Hebrew và của Hy Lạp qua cái bản kinh James. Vì cái lý do đó thành họ không thích, họ nói là bản kinh James không có đúng.
There's two terms I want to introduce. One is a translation.
Một cái từ thì gọi là bản dịch.
The other is a transliteration.
Một cái từ gọi là chuyển ngữ một cách chính xác, thưa quý vị. Chính xác từ này qua từ kia.
A translation is to change your state, like from one language to another, or a man is translated into heaven, he's in a different place, he's in a different
state. Có nghĩa là chuyển ngữ, có nghĩa là dịch lại từ một cái ngôn ngữ này dịch qua cái ngôn ngữ kia.
Transliterate would be to take letter, like one letter to exactly letter to letter, word to word.
Chuyển ngữ có nghĩa là gì? Từ cái từ này và chuyển ngữ qua cái từ kia một cách chính xác.
But,
để mà tôi giải thích cho cái phần này để quý vị cho
cả NIV people say, oh, we are better because we are more, we have transliteration. We go letter by letter according to the original Greek and Hebrew. But you understand? Yeah. But maybe not as clear, not better.
You said NIV, right?
NIV, yeah.
Trong cái bản kinh thánh NIV thì họ nói, oh, họ rất hạnh diện bởi vì chúng tôi đã gọi là dịch thuật từ cái từ ngữ gốc qua tiếng Anh ha, một cách chính xác từ theo từ.
I'll give you one example and then I want to give Pastor John about 10 minutes before we go.
À, tôi muốn anh nói phần này nữa rồi sư cho sẽ nói thêm khoảng 10 phút nữa mà mình kết thúc.
If I want to convert from one language to another, I want to be very clear and exact.
Và tôi muốn dịch từ một ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia thì trong cái từ gọi là một cái cách chính xác, rõ ràng và chính xác.
Do I want to use a translation or do I want to transliterate?
Bây giờ tôi muốn hỏi như vậy, tôi sẽ dùng cái từ gọi là dịch thuật hay là chuyển ngữ.
For example, come sao đâu?
Ví dụ như
tiếng Việt
không sao đâu. Tiếng Việt là gì? Không sao đâu.
Không sao đâu.
Không sao đâu.
No problem. No worry.
Nó là gì?
Easy, right?
No problem.
You understand? Hiểu.
Hiểu à?
Yeah, come sao. Yeah. But that is a translation.
Và đó là có nghĩa là dịch. Có là gì? Dịch thuật.
You can understand that very clearly.
Mình có thể hiểu điều đó rất là rõ ràng.
But if I transliterate it.
Nhưng mà nếu như muốn gọi là chuyển ngữ cách chính xác từ từ.
No star where.
Tôi sẽ nói là no star where.
No star where. It's a joke because the children.
Which
one
no
is
star nowhere.
Which one is clearer?
Nhưng mà cái nào nó sẽ rõ hơn?
Hiểu?
Cái nào sẽ rõ hơn? No problem và no star where.
Which one is easier to understand?
Cái nào sẽ dễ hiểu hơn?
No star where. What? What is that? No, no worry, no problem.
No star where, mình không biết là hiểu như thế nào.
But see, no star where is a transliteration.
Cho nên chúng ta thấy no star where có nghĩa là chuyển ngữ một cách chính xác.
Translation. Yeah.
So I say all this because we give the benefit of the doubt to the translators. We think they did a good job.
Và chúng ta thấy cái vấn đề mà gọi là dịch thuật đó, nó sẽ họ làm một cái công tác rất là tốt của họ.
And when they translate no problem instead of no star where, we do not say it's a mistake. We say they did very well. They communicated clearly.
He said no problem.
Yeah, no problem is actually clearer than no star where.
Và chúng ta thấy cái vấn đề no problem thì nó sẽ gọi là rõ hơn, không? Nó rõ hơn là no star where.
Yeah. Hiểu?
Rõ quý vị ha.
Come on, we're Baptist. Amen.
Amen không?
If you say amen, we can finish sooner. We move on.
Nếu mà quý vị muốn nghỉ sớm, quý vị nói amen.
All right. I've covered enough for now. I want to turn over maybe 10 or 15 minutes with Pastor John. I know you can move
it. About 10 minutes. Yeah.
Okay. Is that time flying? That's very fast.
Yeah, time flies. Yeah. I want to say a few things. I am going to disagree with Teacher Paul.
Tôi không có đồng ý với thầy Paul.
He said he doesn't care if you choose to use an NIV. I understand. I'm going to agree. Yeah. But he is trying to say he is not your master. You are not his slave. You don't have to obey him.
Yeah. Có nghĩa là tôi không có đồng ý với thầy Paul là ông không có quan tâm tới vấn đề chọn cái bản NIV. Nhưng mà có điều là quý vị không phải là giống như là bài tớ của thầy Paul.
Yeah,
đúng rồi.
Yeah. But in reality we do care. We want you to have the best. Yeah.
Nhưng mà điều mà tôi quan tâm đó là tôi muốn quý vị có cái điều tốt cho quý vị.
Amen.
Yeah. Amen. Back to this subject of America changing.
Trở lại cái chủ đề mà trong cái sự thay đổi ở tại nước Mỹ.
When God is angry with a nation, he brings sodomy, gays.
Sodomy
is gay, sodomy, homosexual. This is when God becomes angry with a nation.
Yeah.
He makes them to be like Sodom and Gomorrah.
Yeah, yeah.
Where
yeah,
men with men and women. This is what he does when he is angry with them.
Nếu như một đất nước mà Đức Chúa Trời ngài giống như ngài giận dữ với đất nước đó, thì ngài sẽ đem những cái tai họa giống như ở trong Sodom và Gomorrah.
So now in America, he is very angry with our nation, and that has now become very popular to be like Sodom and Gomorrah.
Và chúng ta thấy chúng tôi ở tại Hoa Kỳ đó, thì hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng đang có những sự giận dữ bởi vì trong cái đất nước đang đem những cái điều giống như ở tại của Sodom và Gomorrah.
In the schools, the teachers tell them, "Oh, this is good."
Ở tại trường học thì các thầy giáo nói với học trò mình cái điều đó là tốt.
Yeah. The rock and roll players, oh, this is good.
Và những người chơi nhạc rock, cái điều này cũng là tốt.
Yeah. The politicians say, oh, this is good.
Và nói với những nhà chính trị cũng những điều này là tốt.
The doctors tell them, oh, this is good.
Và những bác sĩ thì cũng nói rằng đây là những điều cũng rất là tốt.
Because God is angry with America.
Bởi vì Chúa Trời ngài đang giận dữ với đất nước Mỹ.
So Christian families, we have to tell our children, this is bad.
Và những cái gia đình Cơ Đốc nhân ở tại Hoa Kỳ đó, chúng tôi nhắc nhở con cái của chúng tôi những cái điều đó là những điều rất là tệ.
Yeah. But the teachers in school tell the children, oh, your parents, very foolish.
Và những giáo viên ở tại trường học nói với những người học trò á, ô cha mẹ của các em nó rất là ngu, rất là dại.
So in Vietnam, that has not happened.
Ở tại Việt Nam thì điều đó không có xảy ra.
Okay. I never want that to happen here.
Mà tôi cũng không muốn cái điều đó xảy ra ở tại đất nước này.
Okay. You are the salt of the earth.
Quý vị là muối của đất.
Okay. When you cook a meal, you have a big pile of food.
Nếu chúng ta nấu một bữa ăn mà chúng ta có rất là nhiều cái món ăn, thức ăn rất là nhiều.
And a little bit of salt.
Và chúng ta bỏ một chút muối.
Okay. That little bit of salt changes the whole meal.
Và chúng ta hãy bỏ một chút muối thì mà nó thay đổi cả những cái món ăn.
You are the salt of Vietnam.
Quý vị là muối của đất tại Việt Nam.
You are that salt.
So
I want you to have the best Bible in English.
Và tôi ước ao quý vị là những người sẽ có cái bản kinh thánh tốt nhất tại Việt Nam.
Where I live in Black Creek, the people are very poor.
Tôi sống ở đây một cái thành phố nhỏ thôi là Black Creek đó, và những cái người sống ở đó họ rất là nghèo.
They today the people in my church are adults, but their parents divorced years ago.
Và những cái người mà ở trong cái tuổi trung niên ở trong hội thánh của chúng tôi mà cha mẹ họ là những người ly dị trước đây.
Their grandparents divorced.
Mà giống như là ông bà của họ cũng ly dị.
So I have adults in my church, tattoos all over.
Mà trong những cái người mà tín đồ ở trong tuổi trung niên á, ở trong hội thánh tôi là những người sắp mình đầy hết á. Đúng quý vị, tôi thấy những một số người trong hội thánh của ông.
Yeah. They have many children without marriage.
Và họ có nhiều có những đứa con mà họ có gọi là lập gia đình.
Okay.
Không có cưới họ cái nhà.
They have spent time in jail.
Và họ có giống như ở tù trong thời gian rất là dài.
Because this is what happens when people abandon the Bible.
Lý do tại sao? Bởi vì có những người cha mẹ, những ông bà hay là những người gọi là ruột mà loại bỏ kinh thánh.
So I am a missionary to my own people.
Và chính tôi đã nên là giáo sĩ cho những người dân, cho những dân tộc của tôi.
Okay. I go to them and tell them, you are very sad, but I will teach you the good life.
Và tôi nói với họ rằng, các anh, các chị rất là buồn, nhưng mà tôi có một cái điều tôi muốn giải, hướng dẫn cho quý vị.
When they first come, they are not sure if they believe me.
Và khi mà lần đầu tiên họ đến với tôi thì họ hoàn toàn không có tin tôi, giống như không có sự tin cậy nơi tôi, tin tưởng tôi.
The first thing I do with them is teach them to read the King James Bible.
Và điều đầu tiên mà tôi hướng dẫn họ đó là tôi hướng dẫn họ đọc bản kinh thánh King James.
Yeah, but their minds are very lazy and they say, oh, we want the easy Bible.
Và bắt đầu cái tâm trí của họ rất là lười biếng. Họ nói rằng là ô, tôi muốn đọc cái bản kinh thánh dễ hiểu.
And I tell them, this is why your life is so terrible, because your mind is very lazy.
Và tôi nói rằng là lý do tại sao cuộc đời của quý vị rất là tệ hại, bởi vì cái tâm trí của quý vị quá lười biếng.
So when they begin to read the King James Bible, at first it is difficult because they don't know thy, the, nigh, near. They don't know that.
Và điều đầu tiên khi họ đọc kinh thánh họ rất là khó chịu, họ không có hiểu được. Giống như nãy giờ mình cắt chỉ cái từ nigh và cái từ near, rồi thy, rồi đô, rồi những cái từ như vậy rất là khó hiểu đối với người Mỹ luôn á.
When they go to the big church tells them, oh, it does not matter.
Và khi mà họ đi đến những cái nhà thờ lớn, những nhà thờ lớn nó ô cái vấn đề, cái điều này không phải là một vấn đề, không phải là một vấn đề lớn.
If they go to the university says, oh, it does not matter.
Và khi họ đi vào trong những cái trường đại học lớn thì họ nói, ô, cái này cũng không phải là vấn đề.
But I tell them it does matter.
Nhưng mà tôi nói với họ, đó là cái năng đề, đó là cái vấn đề.
The result is that we have people in our church who their life is now changed forever.
Chúng ta thấy điều, nhưng mà tôi thấy điều quan trọng là vì những cái người mà đọc những bài kinh thánh đó, bây giờ đời sống họ bắt đầu được biến đổi và được biến đổi chưa từng có như trước đây.
When I met my wife, she was living on the street.
Khi tôi gặp vợ tôi á, vợ tôi là một người sống ở ngoài đường.
Her life was very sad. Her parents were very ashamed of her.
Và đời sống của vợ tôi rất là buồn, mà cha mẹ vợ tôi, cha mẹ của cô ta rất là xấu hổ.
My pastor taught her there is a real Bible.
Và vị mục sư của tôi đã dạy cho cô ta bằng một cái bản kinh thánh chân, bản kinh thánh thật.
She began to have hope that, oh, maybe there really is a real Bible.
Và bắt đầu cô ta có hy vọng và nhận biết đây là một bản kinh thánh thật.
Today, my wife is a very honorable woman.
Và ngày hôm nay vợ tôi trở nên một người phụ nữ rất là được kính trọng, rất là được đáng kính.
We have 8 children.
Và chúng tôi có 8 người con.
Yes. Her life is very happy.
Và cuộc sống của bà ta rất là hạnh phúc.
Yeah. We have people in our church who, when they came, they were taking many drugs, illegal drugs.
Và hội thánh của tôi có những người tín hữu, mỗi người đến là những người giống như là chơi xì ke ma túy như vậy.
Today they are good citizens. They live a good life.
Và ngày hôm nay họ trở nên những người công dân lương thiện, người tốt và có những đời sống rất là tốt.
Where does this power come from?
Và cái quyền năng nào đã đến từ đâu? Cái quyền năng nó đến từ đâu?
It comes from the word of God.
Và đến từ nơi lời của Đức Chúa Trời.
When God wanted light, He did not take a hammer.
Khi mà Đức Chúa Trời muốn có sự sống thì Ngài không có gọi là cầm đến cái cầm cái búa.
He did not use a screwdriver. He did not use a saw.
Ngài không có cầm cái búa, Ngài cũng không cầm cái tô lô vít, hay là Ngài không cầm cái cưa.
He used His word. He said, "Let there be light." His word is power.
Và Ngài chỉ dùng lời phán của Ngài và hãy có sự sống.
So the devil hates his word.
Satan hay là ma quỷ đó rất là ghét lời của Chúa Trời.
He tries to change it.
Và Satan hay là ma quỷ muốn tìm cách để thay đổi.
I will tell you a funny story.
Và tôi muốn kể một câu chuyện vui cho quý vị.
Many years ago, I lived in the nation of Greece in Europe.
Và trong những năm tháng trước đây thì tôi sống ở tại nước Đức Hy Lạp, ở tại châu Âu.
My friend was renting a house from a Greek man.
Và bạn tôi thì mướn một căn nhà của người Hy Lạp.
They could not speak each other's language.
Và họ không thể nói chuyện với nhau bằng cái ngôn ngữ.
So the day came when they had to renegotiate the lease, the amount of money. They had to discuss it.
Đến ngày bắt đầu họ cần phải thảo luận với nhau về cái hợp đồng về để có thể mướn tiếp được đó.
An 8-year-old boy could speak Greek, and he could speak English.
Và một cái cậu bé 8 tuổi thì có thể nói tiếng Hy Lạp và nói tiếng Anh.
So he became the translator.
Và anh cậu bé đã trở thành cái người thông dịch.
So he is listening to the two men, and he thinks this is not exciting.
Và cậu bé này nghe hai cái người này nói chuyện, cái điều là một cái việc làm không coi là thú vị gì cả.
So he begins to change their words just a little bit. And they are becoming angry with each other. So another man was listening to this who could speak English. He said, Stop, he's saying. This translation is very bad.
Yeah. Okay.
But this is what we are saying with NIV.
Và đó là những điều mà tôi muốn nói ra trong bản kinh thánh NIV á, là bản kinh thánh không có đúng.
I am now going to say a very difficult thing.
Bây giờ tôi muốn nói một điều khó ở đây.
When England first had the King James Bible,
khi mà Anh Quốc họ có cái bản kinh thánh King James,
they sent it all over the world and translated it into 750 languages around the world.
Và cái thánh đó là được phân phát trên thế giới và được dịch ra 170.
750 languages.
Right down 750. Yeah, 750 ngôn ngữ.
Okay.
Yeah.
Now, back in 1880, England changed their Bible, and then the missionaries began to change their Bibles.
Okay. 1880. Yeah. Khi mà 1880 mà Anh Quốc thay đổi,
by 1920 and 1930, when missionaries went to China, they were taking the wrong Bible.
Và năm 1920 cho đến năm 1930 á, thì những giáo sĩ họ đến với Trung Quốc thì họ đã đem cái bản kinh thánh sai trật.
God sent the Japanese to get rid of the Americans in English.
Và chúng ta thấy
God sent the Japanese to get rid, to drive them away, to make the Americans in English go away.
World War II. Chúng ta thấy trong cái thời kỳ bắt đầu Đức Chúa Trời giống như trong cái quyền năng của Chúa thì Chúa sai phái người Nhật đó đến để có thể là đem những cái người gọi là American,
make them go away.
Có nghĩa là làm cho những người Mỹ đó họ phải giống như là đi về nước, các bạn. Những giáo sĩ Mỹ đi về nước.
The Japanese were very bad.
Mặc dù thì những người Nhật cũng rất là tệ.
They killed the Chinese people. They were mean to the Chinese people.
Có nghĩa là giết người Mỹ, giết người Trung Hoa và làm những cái điều sai trái.
But the Chinese church was now clean.
Và rồi ngài làm, mặc dù làm như vậy để rồi làm cho các hội thánh của tại Trung Hoa trở nên được sạch sẽ.
I heard a man from Cuba.
Và tôi nghe một cái người bạn, một người ở tại nước Cuba,
say that he was glad because of the communists. He was glad because now the churches in Cuba were clean again. The suffering had made them clean.
Và có nghe một ở tại nước Cuba thì ngày hôm nay họ thanh tẩy Cuba thì trở nên người được sạch đó, được thanh tẩy đó.
The man who said that had lived in Cuba and he had been in their jails.
Và cái người đó là cái người sống ở tại Cuba và cũng đã từng ở trong tù.
But he said now the Cuban churches, they are serious about God.
Và ngày hôm nay những người tín hữu ở tại Cuba là những người rất là mạnh mẽ, rất là yêu mến Chúa.
God kicked the Americans out of Vietnam in 1975.
Và Chúa Trời ngài đem những cái người Mỹ ra khỏi đất nước Việt Nam năm 1975.
And he is making you a pure people.
Và bởi vì Đức Chúa Trời muốn làm cho quý vị là những con người thanh tẩy, được thanh sạch.
Okay. Because our nation has become wicked.
Bởi vì quốc gia đất nước của chúng tôi á, ở trong vấn đề giống như là bây giờ tội lỗi những người đuối, tức là
I will finish with this statement, and tomorrow we will continue.
Tôi muốn kết thúc một câu nói với quý vị và ước ao gặp lại quý vị vào tối mai.
I believe that a King James Bible is exactly perfect.
Và tôi muốn nói rằng, và tôi tin rằng những cái lời của Chúa trong Kinh Thánh đó, trong bản Kinh Thánh của King James là những lời chính xác.
I believe that in heaven, God the Father has a King James Bible in front of him.
Và tôi cũng tin rằng ở tại thiên đàng thì Chúa Trời cũng có bản Kinh Thánh, nhà bản Kinh Thánh King James ở trước mặt.
Yeah, I believe that.
Và đối với tôi, I'm
not kidding. I do believe that.
Tôi tin điều đó.
The professors, they do not believe that.
Có thể là những giáo sư họ không tin điều đó.
The big churches, they don't believe that.
Có thể những hội thánh lớn họ không tin điều đó.
But they have no power.
Nhưng mà họ không có
họ không có cái quyền năng, họ không có năng lực.
God gives power to people like a fisherman, Peter.
Nhưng Đức Chúa Trời ngài ban cho những cái năng lực, những cái quyền năng cho cái người như là những ngư phủ.
God gives power to simple people who love Him.
Và ngài ban năng lực cho những người rất là đơn sơ, là những con người yêu mến ngài.
So, this is my desire for the Vietnamese church to have purity and to have power with God.
Và điều mà lòng tôi ước ao là người Việt Nam, những tín hữu Việt Nam có cái sự gọi là sự thanh sạch và yêu mến Đức Chúa Trời.
Amen.
Thank you, Pastor.
Tomorrow we continue tomorrow.
Yeah. Như vậy thì mình sẽ gặp lại, hẹn gặp lại tối mai.